chí kinh tế.
Rừng vàng biển bạc, Trung Quốc đang chiếm đoạt những mỏ vàng xanh của Pháp, sau châu Á, châu Phi và rừng Amazon đến lượt châu Âu trở thành nạn nhân của cơn khát gỗ Trung Quốc. Đầu tháng 7 vừa qua, Hiệp hội các công ty khai thác gỗ của Pháp FNB báo động Trung Quốc đang rút ruột những khu rừng của Pháp và 90% các xưởng cưa thiếu gỗ sồi để hoạt động. Hàng chục ngàn người lao động ở Pháp trong ngành công nghiệp chế biến gỗ bị đe dọa mất việc. Với 18 triệu hecta là một trong những quốc gia có diện tích rừng lớn nhất châu Âu, là một trong ba nguồn xuất khẩu gỗ của thế giới, đặc biệt là xuất khẩu gỗ của cây sồi. Nhưng bản thân nước Pháp lại có nguy cơ thiếu gỗ để làm nhà hay ván lót sàn để sản xuất đồ nội thất. FNB, một hiệp hội quốc gia trong ngành gỗ, bao gồm từ chủ các đồn điền đến những công ty khai thác gỗ, đến những xưởng cưa hay ngành chế biến gỗ, kiến nghị lên chính phủ Pháp tăng cường các biện pháp bảo vệ ngành khai thác lâm sản vào lúc mà thị trường gỗ trên thế giới đang lên cơn sốt. Bản kiến nghị đã thu thập được hơn 13.000 chữ ký của giới trong ngành. Nhu cầu tiêu thụ của thế giới cũng như là giá gỗ đã tăng vọt. Chỉ riêng với loại gỗ sồi thì 1/3 sản lượng của Pháp khai thác trong năm được dành để phục vụ riêng có thị trường Trung Quốc. Từ tháng Giêng cho đến hết tháng 5 vừa qua, gần 190.000 mét khối gỗ sồi của Pháp đã bán sang Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu gỗ của Pháp tăng 42% trong 6 tháng đầu năm. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là một tin vui. Hiệp hội FNB báo động, với đà này thì Pháp sẽ đánh mất từ 50.000 đến 400.000 công việc làm. Samuel Deschaume, điều hành công ty CBM trong ngành làm ván lót sàn nhà ở vùng Cher, miền trung nước Pháp, giải thích.
Les conséquences, elles sont graves.
Hậu quả vừa nghiêm trọng vừa tức thời. Sáng nay chẳng hạn, nhà cung cấp vừa báo cho chúng tôi biết là giá gỗ lại tăng. Và ở cuối thư, họ cho biết thêm là ngay cả với giá cao hơn trước, chúng tôi cũng không được bảo đảm là sẽ nhận đủ gỗ. Nếu không nhanh chóng tìm ra một ngõ thoát, thì chỉ đến mùa thu năm nay, Pháp sẽ bị thiếu nguyên liệu để làm ra những tấm ván ép lót sàn nhà.
Bà Martin de Chausselet, điều hành xưởng cưa của gia đình trong vùng Charente ở miền Tây nước Pháp thì cho biết vì thiếu nguyên liệu chính là gỗ, xưởng chỉ có thể hoạt động từ 60 cho đến 80% so với công suất bình thường. Còn Marie-Claude, một nhân viên của xưởng Chausselet thì trông thấy tương lai đen tối khi mà không có việc làm bởi Trung Quốc vét hết cả gỗ. Patrice Janodi, chủ nhân một công ty cũng gióng lên một tiếng chuông báo động tương tự khi nói đến một sự bất lực trước viễn cảnh công ty của ông GMB không thể bảo đảm công việc làm cho dân cư trong vùng. Ông chủ xưởng này nhấn mạnh cầm cự được là nhờ quen biết một số với chủ rừng, cỏ con như là với Gérard Thivillier.
Cho đến giờ, chúng tôi vẫn bán gỗ cho các hãng Pháp, tương tự như 10-15 năm trước đây, vì không muốn trông thấy các xưởng cưa trong vùng phải đóng cửa, dân ở đây thì bị mất việc làm.
Năm ngoái, lượng gỗ của Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm 2019, và như vậy từ 2 năm nay trên thị trường gỗ sồi thì Pháp đã qua mặt cả Mỹ lẫn Nga, vốn là hai nhà xuất khẩu gỗ lớn nhất của thế giới, để chiếm đến 30% thị trường Trung Quốc. Theo các số liệu của bên Bộ Nông nghiệp Pháp, hiện tại thì 1/3 gỗ sồi của Pháp dành để phục vụ thị trường Trung Quốc, cách nay mới có vài năm tỷ lệ đó là 1/10. Từ 2017, Bắc Kinh đã ban hành một chỉ thị để bảo vệ 138 triệu hecta rừng trong vòng 99 năm. Trung Quốc liên tục khoe khoang thành tích huy động được 14 tỷ đô la để mở rộng diện tích rừng, nhưng thế giới phải trả cái giá đắt cho cái ý thức về môi trường đó của Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg năm 2016 thẩm định, đến 2020 thì Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng 40% nhu cầu nội địa. Đó là chưa kể nạn mua bán gỗ lậu mà Trung Quốc giao dịch với các đầu mối nước ngoài như là trung tâm nghiên cứu Chatham House của Anh đã báo động. Còn theo báo cáo của Trung tâm Bảo vệ Phát triển Bền vững Good Value Promotion trực thuộc Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc thì từ 2014, nhu cầu về gỗ của Trung Quốc đã vượt quá khả năng khai thác tài nguyên quốc gia. 2017, khối lượng nhập khẩu lần đầu tiên của Trung Quốc vượt ngưỡng 100 triệu mét khối. Năm ngoái, bất chấp những tác động dây chuyền từ đại dịch COVID-19, nhu cầu nhập khẩu gỗ của Trung Quốc vẫn gia tăng. Trung Quốc sản xuất 300 triệu bàn ghế, giường tủ và một phần lớn trong số ấy là để xuất khẩu trở lại sang châu Âu hay Mỹ. 90% gỗ của Mozambique, 70% xuất khẩu của Nga là để bán sang Trung Quốc với Pháp. Bài toán càng thêm nan giải sau khi mà Moscow thông báo là từ ngày 1 tháng Giêng năm tới sẽ cấm xuất khẩu loại gỗ tốt này để bảo vệ ngành công nghiệp chế tạo gỗ của nước Nga. Trong vài tháng nữa thôi, lượng gỗ trên thị trường quốc tế sẽ giảm sụt đi mất 20% khi không còn có thể trông cậy vào nguồn cung cấp của Nga. Đại diện của Hiệp hội ngành gỗ tại Pháp, ông Nicolas Duzin-Didier, nhắc lại châu Phi từ 10 năm qua đã ngưng xuất khẩu gỗ. Trung Quốc với cái nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu hàng chế biến từ gỗ chỉ còn có thể trông cậy vào các thị trường của Mỹ và châu Âu. Áp lực đối với châu Âu, đặc biệt là Pháp lại càng lớn. Câu hỏi được đặt ra là những xưởng cưa hay là các hãng chế biến sản phẩm từ gỗ của Pháp sẽ cầm cự được tới khi nào Trung Quốc trao toàn quyền và cái hầu bao khá lớn cho các nhà môi giới để thâu tóm gỗ của châu Âu. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất gỗ của Pháp, ông Jacques Dussert giải thích, khách hàng Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao hơn từ 20 cho đến 30% so với giá trên thị trường để làm chủ được nguồn tài nguyên này. Trong những điều kiện đó, các hãng của Pháp khó mà cưỡng lại. Một nhà khai thác rừng trong vùng Savoie là Nicolas Talpin trình bày về áp lực tài chính đặt ra cho các chủ đồn điền.
Khách hàng Trung Quốc trả giá cao hơn từ 30 cho đến 40%. Họ lại thanh toán ngay khi lấy hàng. Về phía các chủ đồn điền thì họ cần nguồn thu nhập để trang trải chi phí cho ngân hàng, để có thể tiếp tục khai thác, để bảo quản rừng.
Gilles de Boncourt, giám đốc tổ hợp quản lý rừng Unisinva của Pháp thì cho biết thêm.
En 4 ans, le prix du chêne a plus ou moins doublé et ça a permis de redonner de la rentabilité à ces forêts.
Trong 4 năm trở lại đây, giá gỗ sồi đã được nhân lên gấp đôi. Như vậy chúng tôi không bị thua lỗ nhiều và nhất là có phương tiện để đầu tư trở lại vào các diện tích rừng. Đương nhiên là chúng tôi muốn bán gỗ, nhất là các loại gỗ tốt cho các nhà sản xuất của châu Âu, của Pháp, nhưng đôi khi chúng tôi không có sự lựa chọn nào. Đơn giản là vì vấn đề giá cả mà thôi.
Trên đài phát thanh France Culture, ông Bertrand Robert điều hành một xưởng cưa và khai thác gỗ trong vùng Indre ở miền Tây nước Pháp cho rằng đã đến lúc mà chính phủ phải can thiệp để bảo vệ ngành khai thác lâm sản và cả một mảng công nghệ gỗ quốc gia.
Ở
đây chúng tôi bị kiểm tra ở đủ mọi khâu, lúc thì bị kiểm tra về chất lượng gỗ, khi thì về các chuẩn mực bảo vệ môi trường thiên nhiên. Những nhà mua bán ngoại quốc thì không, họ đến Pháp mua gỗ trở đi mà không cần giấy tờ chứng minh gì cả. Đây quả là một sự cạnh tranh bất bình đẳng.
Một điều trớ trêu khác là Trung Quốc hút gỗ của Pháp và châu Âu nói chung. Một phần lớn là để đóng đồ nội thất, thế rồi những sản phẩm thành đó lại được xuất khẩu sang châu Âu. Và theo cái logic này thì giá đồ nội thất làm từ Trung Quốc bán sang Pháp sẽ đắt hơn so với trước. Trong lúc mà các xưởng chế biến đồ gỗ của Pháp thì không có nguyên liệu để hoạt động, người Pháp bị đe dọa mất việc. Ngành lâm sản bảo đảm công việc làm cho khoảng 440.000 người tại Pháp, tức là tương đương với khối lượng lao động của ngành công nghiệp xe hơi, và đem về doanh thu hơn 60 tỷ euro một năm. Khác với Trung Quốc hay là sắp tới đây là với Nga, hiện tại thì nước Pháp vẫn chưa quyết định chấm dứt hay là giới hạn xuất khẩu gỗ, trong lúc mà các chuẩn mực về môi trường, về mục tiêu chống phá rừng của Pháp thì lại rất khắt khe, cho nên diện tích và khối lượng gỗ được khai thác hàng năm chỉ có hạn. Vào lúc mà Pháp đang cận kề nguy cơ thiếu nguyên liệu thì chính phủ muốn chờ đợi một giải pháp chung ở cấp châu Âu. Hiệp hội FNB lưu ý rằng từ nay cho đến khi mà Bruxelles tìm được đồng thuận chung cho toàn bộ 27 thành viên về chính sách khai thác rừng và cho ngành công nghiệp gỗ thì Trung Quốc sẽ tiếp tục hút cạn rừng vàng của Pháp. Ngay cả một quốc gia như là Romania cũng đã trông thấy mối đe dọa từ trước. Do vậy, Bucharest đã cấm xuất khẩu gỗ của Romania ra ngoài thị trường chung châu Âu. Chỉ riêng thí dụ điển hình của ngành khai thác gỗ cũng đủ để cho thấy những giới hạn của quyết tâm độc lập về mặt công nghiệp của nước Pháp với nền kinh tế số 2 toàn cầu.